cái này mới là cái chúng ta không có ở đây. Đấy. Cho nên ở trên, nói là ta có biết tận ruột gan cái ngã này nó là dối trá, nó là giả, mà ta vẫn sợ hãi chẳng dám bỏ nó, ta vẫn không thể cương quyết mà rũ nó ra. Đã. Chúng ta vẫn cứ hàng ngày sớm tối vẫn cứ sống với nó, cứ để cho nó thủ thỉ từ sáng ra đi rồi cho đến tối vẫn nghe nó. Chứ còn về cái ở trong chúng ta có ai đã dám, đã được nhất tâm bất loạn niệm Phật chưa? Huống chi là nào đã có ai dám theo Đức Quán Thế Âm mà an định trong cái tánh nghe, tu hoàn, tu phản văn, buông sạch. Nếu chúng ta mà vâng lời Đức Đại Thế Chí đó, chúng ta phải cương quyết một lòng niệm Phật, không bận đến những các cái chuyện khác. Cho nên cái này đúng là phải can đảm, phải cương quyết. Và nếu mà có hăng say thì mới có thành công. Bởi vì như Diệu Thuần vừa nói, chúng ta đã quen với cái đám vọng thân vọng tâm này từ vô thủy đến giờ rồi. Kết nghĩa với nó từ lâu quá rồi. Bây giờ mỗi chốc chúng ta không có dám bỏ. Vì vậy dù học, dù nghe, dù vẫn tin Phật, vẫn là phải, nhưng mà chúng ta vẫn chưa dám cương quyết mà rũ sạch.
Tìm đường. Trong Phật giáo chúng ta xác định một bậc thầy chân là chân thật hay không?
Cái đoạn này lại tên là tìm đường. Thế là phải nhiều thầy lắm. Chứ đâu có một vị thầy nào mà suốt từ lúc sơ tâm mà đến ngày cô thành Phật được. Nhưng bây giờ mở đầu, cái bước đầu tiên là chúng ta đấy, bây giờ chúng ta tìm đường. Thì dĩ nhiên tìm đường là tìm ở đâu? Phải tìm ở ông thầy. Ông thầy chỉ cho mình cái lối, cái đường đi. Nói tiếp, cái giáo lý này là cái đường đi của mình. Cho nên là chính sự thật của giáo lý mới là tầm quan trọng. Bởi vì giáo lý của Phật mới là đường của mình đi. Nếu mình đi đúng đường ấy, thì mình đi đến giải thoát. Mà nếu mà đi sai đường, đi lạc lối, thì dĩ nhiên là cái việc tu hành của mình vô ích. Thế cho nên quan hệ là cái giáo lý của Phật. Cho nên tìm ông thầy không phải tìm ở cái ngôi vị cao, hay là ở cái tài, cái giỏi, mà cần nhất là ngài, cái chỗ chỉ dẫn của ngài có đúng cái giáo lý không. Nhiều khi ngài nói rất hay, nhưng ngài nói những chuyện ở trên trời. Nhiều khi ngài học rất giỏi, ngài nói rất giỏi, ngài dạy cho mình, nhưng mà ngài dạy những cái văn hay chữ tốt, dạy làm thơ, làm phú, dạy làm toán, những cái mà nó không hợp, nó không phải thuộc về giáo lý, hoặc dạy những mình những cái tài gì đó, thế nhưng nó lại không phải thuộc về giáo lý, thì mình bắt buộc phải đỉnh lễ những các bậc thầy ấy mà mình lui. Cho nên đây dặn trước, mình muốn cái bậc thầy có thật là thầy ở trong nhà Phật, là bậc thầy chính cái vị ấy phải thông hiểu giáo lý, và ngài truyền dạy cái giáo lý chân thật của Phật. Nếu ngài cứ dạy loanh quanh những cái việc gì ở bên ngoài thì mình theo ngài mất thì giờ, mà không gọi là mình theo về đạo Phật nữa. Thế cho nên ở đây quan hệ nhất là phải tìm những bậc thầy mà các ngài cũng truyền dạy cái giáo lý của Phật. Còn nếu ngài dạy cho chúng ta ví dụ những các việc tài giỏi khác thì cái không gọi là thầy của đạo nữa, mà là thầy của thế gian.
Về thứ y pháp chẳng y người, y nghĩa chẳng y lời.
Nói sai. Nếu ngài đã nói sai và hành động sai thì làm sao mà Ngài là vị ông thầy được? Nói và đã sai thì tức là cái ý nghĩ của Ngài cũng sai. Mà mình vâng lời Ngài thì thôi, mình đi đường tà rồi. Chỉ y nghĩa chẳng y lời, không phải là nói theo cái nói sai của Ngài. Nếu mà đã sai thì coi như không theo được nữa rồi. Bởi vì đây y pháp chẳng y người, nghĩa là dù Ngài là mán là mỏi, hay dù Ngài nghèo hèn hay tàn tật, thế nhưng mà Ngài có chánh pháp Ngài trao cho mình. Thế thì chỉ nên nghĩ đến chánh pháp, mà không nghĩ đến cái chuyện Ngài là người ví dụ như ốm, như tàn tật, hay là thuộc một cái dòng họ hèn. Thế thì mình chỉ nên y cái pháp Ngài trao cho mình mà theo. Thế còn y nghĩa chẳng y lời, nghĩa là đấy, như trong kinh sách nói, nhiều khi cái câu nói nghe nó không nghe nó, cái thí dụ mà câu nói nào nhỉ, cái câu nói ở trong kinh nhiều khi nó không có rõ nghĩa. Thế cho nên mình đừng chấp vào cái câu nói, mà mình phải để ý đến cái ý nghĩa của lời. Trong kinh có cái câu vì bất chợt thành thầy không nhận tìm được ra cái thí dụ, nhưng mà thôi tạm nói cái câu ví dụ như trong kinh Kim Cương đó. Cứ có cái cách nói dấn dần khó hiểu này, nhẫn nhục chẳng phải nhẫn nhục ấy là nhẫn nhục này. Ví dụ những câu nói nó cứ không nó không có minh bạch, thế thì mình phải theo cái nghĩa chứ không nêu theo lời. Theo cái nghĩa là như ví dụ như cái câu nhẫn nhục chẳng phải là nhẫn nhục, thế gọi là nhẫn nhục, thì cái nghĩa là thế, là cái vị tu cái hạnh nhẫn thì phải cần phải có cái trí tuệ bát nhã để biết cái âm thanh là hư vọng, biết cái người nói cũng chỉ là thân quả báo giả tạm rồi thành không, biết cái thân mình cũng là đất nước gió lửa hư vọng. Thế vì biết thân mình là đất nước gió lửa hư vọng, biết cái người nói kia chính thân người ta cũng chỉ giả tạm một thời rồi thành không, mà lời nói là cái không có, nó chỉ là cái rung động của không khí. Thế thì như thế cho nên là nhẫn nhục. Mà như thế mình đã thấy rõ như thế thì có cái gì mà phải nhẫn nữa. Cho nên là không có nhẫn. Cho nên bảo nhẫn nhục chẳng phải nhẫn nhục. Bởi vì người ta chả có gì mà phải nhẫn cả. Ta biết cái lời nói là rung động của không khí, người kia cũng như thân mình là đất nước gió lửa giả tạm một thời gian rồi tan đi, rồi mỗi người lại theo nghiệp báo đi đường của mình. Vậy cái lời nói nó là cái không có. Thế người ta đã có trí tuệ, người ta thấy rõ như thế rồi, cho nên ta chả bận lòng. Ai muốn nói gì thì cứ nói, người ta bình an. Thế đấy, thì như thế gọi là nhẫn mà không nhẫn. Bởi vì chả có nhục nào mà phải nhẫn cả. Cái người thật không phải tu, không phải nhẫn. Thế thì như thế mới gọi là nhẫn nhục. Bởi vì như thế cái người mới nhẫn được tất cả cái khó khăn. Chứ còn như cứ phải vuốt ngực mà tôi nhẫn. Thì hôm nay nhẫn được, mai nhẫn được, thế mốt thì khó. Gặp những cái khó hơn thì không giữ được. Đằng này người ta biết, người ta có cái trí tuệ bát nhã, biết rõ là không. Thế đấy, cho nên đọc một câu kinh mình phải y cái nghĩa chứ không nên y lời. Nhiều khi học luật cũng thế, mình phải biết xem cái giới này Phật đặt ra để làm gì, rồi mình đúng cái ý nghĩa mà mình giữ giới, thế thì tốt hơn. Còn mình khư khư khi mà mình phạm giới mà mình cứ tưởng là mình trì giới, Như nhiều lần Thầy có được lấy thí dụ, ví dụ như Phật cấm chúng ta không được tham, cho nên không cho mình chứa để cái gì cả. Không cho mình chứa, không cho mình cầm tiền, không cho mình chứa những các vải dư, áo dư, những đồ vật mình không dùng đến, Phật không cho chứa, là để cắt đứt cái lòng mình tham. Nhưng mà bây giờ mình Phật không cho chứa thì rồi Phật lại cho một cái chỗ sợ rằng có những các vị mà ở nơi rừng núi hay là những cái miền ít các thí chủ qua lại, e rằng là các nếu mà cấm gắt gao thì các đệ tử lại nhiều khi thiếu thốn, mà đã thiếu thốn thì nó quan hệ đến cái sức khỏe rồi khó tu. Thế cho nên Phật lại mở ra cho phép gửi người này, gửi người kia, hoặc là có những cái phương pháp để thuyết tịnh. Thế thì bây giờ mình thấy Phật cho phép những cái phương pháp đó, thế là mình cứ thuyết tịnh tràn cô mây đi, đến nỗi hóa ra mình chứa để trong duyên đủ cả các thứ, cả tiền, cả bạc, cả vải, cả vóc, mình chứa đủ. Rồi vẫn cứ tôi là cái người trữ giới, bởi vì đúng như lời Phật dạy, tôi đã thuyết tịnh, tôi đã đúng pháp, thì rồi tôi chứa. Thì như vậy ấy, cái lòng tham của mình có cắt đứt được không? Đã không cắt đứt lòng tham thì đâu có phải đúng với cái lời nói của Phật. Thế cho nên nên ý nghĩa, cái ý của Phật cấm mình đừng tham. Nhưng mà Phật không có phải là bậc mà độc ác giết người, Phật thương các đệ tử. Thế cho nên Phật đặt giới luật để cấm mặt này, mặt khác Phật lại mở cửa cho khi cần vẫn được giữ. Vậy thì mình phải hiểu cái ý của Phật là để sửa cái lòng tham của mình. Vậy thì mình cũng không cố chấp đến nỗi khư khư, mà rồi thiếu thốn đầy đủ, thiếu thốn tất cả, không đủ sống, nhưng cũng không y cứ vào cái chỗ cửa mở của Phật mà mình lại trở lại cái phóng túng buông lung. Cho nên phải y cái ý của Phật chữa, một mặt cho chúng ta đầy đủ sinh sống yên ổn, nhưng mà một mặt cấm tiệt những cái tham, những cái thừa thãi, những cái vô ích, để làm nó ràng buộc. Thế thì chúng ta hiểu rõ cái nghĩa của Phật thì giữ giới nó mới đúng pháp. Thứ ba là thế nào? Đó, ý nghĩa chân thật, không ý nghĩa quyền tạo. Cái ý như theo như thí dụ của Nguyên Hương đó, ý của Phật ấy, là bắt các đệ tử phải có lòng từ bi, đừng cướp cái da thịt của chúng sanh làm món ăn của mình. Cho nên ý thật của Phật là cấm chúng ta không có được sát sanh, cho đến không được ăn thịt, không được ăn xâm tổn đến cái thân mạng của các loài vật. Thế nhưng mà Đức Phật lại chủ trương là không cho chúng ta không được, không nên có cái lòng tham. Nếu mà mình tự nấu, tự ăn thì nhiều khi mình phải chứa để cơm gạo, rồi nuôi lớn cái lòng tham. Cho nên Phật mới bắt các đệ tử đi khất thực. Mà đã đi khất thực thì người ta cho gì phải ăn mấy, chứ không có được đòi. Thế cho nên rằng mà những nhà tại gia ấy, thì nhà nào người ta cũng ăn, số đông người ta ăn cá, ăn thịt. Kiếm được một gia đình ăn chay hiếm lắm. Thế bây giờ bất chợt một vị sư đi ngang qua cửa, đi khất thực, thì người ta có cái gì người ta mang ra người ta cho. Mà cái miếng ngon nhất, quý nhất của người ta lại là cái cá với thịt. Cho nên người ta cung kính, người ta đem ra cúng dường. Thì cái vị sư này không thể trả nhờ rằng tôi không ăn, tôi ăn chay cơ. Như thế sẽ phiền nhập mọi người. Thế cho nên bởi vì đi khất thực thì Phật cấm, thì Phật cho phép người ta cho gì ăn nấy. Cho nên người ta đem thịt, đem cá hay những món ăn có mỡ, món xào có mỡ thì Phật cho phép được nhận. Thế là thế thì cái sự cho phép này là lời quyền tặng. Bởi vì đi khất thực thì không có thể mà kém chọn được. Cho nên rằng cái cho cái phép ăn mặn đây là quyền tặng để cho các vị đi khất thực nó dễ dàng, không có mua những cái chướng ngại ở người cho và người nhận. Thế nhưng cái nghĩa chân thật của Phật là muốn cho chúng ta ăn chay. Thế vậy thì bây giờ chúng ta nên tìm vâng Phật theo cái nghĩa chân thật. Chúng ta bây giờ không đi khất thực, chúng ta ở chùa tự thổi nấu. Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta lại được phép dùng đồ mặn. Thế như thế là ý nghĩa chân thật. Còn có những vị người ta cũng cứ dùng đồ mặn, rồi người ta nói rằng luật tỳ kheo đâu có cấm ăn mặn. Thì cái này đúng, luật tỳ kheo không cấm ăn mặn, nhưng mà với cái lý do bởi vì tỳ kheo đi khất thực. Còn bây giờ không đi khất thực nữa thì cái chuyện ăn mặn ấy không phải là cái ý của Phật nữa. Thế cho nên chúng ta theo Phật, chúng ta phải y cái nghĩa chân thật, chứ đừng lợi dụng những cái nghĩa quyền tạm để mà thỏa mãn cái sở thích của mình thì không nên. Thứ tư là thế nào Nguyên Hương? Thì không phải là việc của ông thầy, mà đây là cái việc tu của chúng ta. Thì chúng ta phải y vào trí tuệ. Thế nào gọi là y tâm thức phân biệt? Nguyên Hương nói rõ một chút. Thế tức là Nguyên Hương vẫn sống với cái tâm thức phân biệt. Bởi vì cái tâm thức phân biệt ấy, nó mới phân biệt cái chuyện áo đẹp, áo xấu. Nó mới phân biệt cái này phải, cái này trái, cái này không nên, cái này không nên. Thì đó chính là y vào tâm thức phân biệt. Thế nhưng chỉ có điều đây khuyên chúng ta bỏ cái vọng tâm, nó sống bằng thức, mà trở về cái chân tâm. Nè, thức, sống bằng thức như là ở nơi mắt thì có nhẫn thức, nơi tai thì có gì, con kể 6 thức đi. 6 cái giác quan này nó sống bằng 6 trần, nhà Phật gọi là kiến hoặc. Bởi vì do tâm, do thần kinh, do 6 cái thức nó biến ra 6 cảnh. Sắc thanh hương vị xúc pháp 6 trần là do 6 thức nó biến ra. Thế thì đều là gọi là kiến hoặc, tức là những cái hư vọng. Như chúng ta vẫn quán 3 cái ai có rè đó. Cho nên nếu mà chúng ta có hàng phục được cái kiến hoặc với tư hoặc thì chúng ta mới trở về được cái tánh, cái tánh gọi là nhẫn căn, nhĩ căn. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài trở về cái nhĩ căn, cái tánh nghe, chứ Ngài buông cái nhĩ thức. Còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ấy, thì Ngài trở thâu nhiếp cả 6 căn, tức là Ngài buông cả 6 thức đi, Ngài trở thẳng về cái nhĩ căn. Cái ấy là cái căn bản trí, tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, là cái trí tuệ chân thật. Thì cái này là thuộc về cái phần tu của chúng ta. Rồi ông thầy chỉ có việc chỉ dạy. Con thì con cứ chịu khó con học thì con sẽ thấy có cái tâm vô phân biệt. có cái trí tuệ, cái vô phân biệt và cái phân biệt. Cái này học kỹ Lăng Nghiêm thì thấy rõ. Khi mà cái tâm thức nó chuyển, phải chuyển cái tâm thức thành diệu quan sát trí trong các trí. Thì thôi bây giờ không có thì giờ nói kỹ về cái việc này, nếu con cứ trở về bộ Lăng Nghiêm thì con thấy ngay từ bộ Lăng Nghiêm là phải bỏ cái thức. Bởi vì như con thử nhận định thì con thấy hễ quan, hễ còn dùng nhẫn thức, nhĩ thức, đó là mình còn sống ở kiến hoặc, tư hoặc, thì mình chưa có vào được cái tánh vô phân biệt. Đọc tiếp.
Bởi vậy, trước khi tìm thầy, ta hãy cầu học giáo lý. Tự hư tay tàn dày.
Nó cái khó. Bởi vì mình có biết giáo lý thì mình mới biết cái vị thầy ấy đúng hay là sai. Thế nhưng mà nếu không thầy thì ai dạy giáo lý đã? Cho nên cái chỗ này là cái chỗ tội nghiệp cho những người tu học. Phần đông cứ nhắm mắt theo duyên. Đấy. Cứ gặp vị nào thì tôn thờ vị làm thầy. Chứ làm sao mà có mấy khi mà biết chọn, biết lựa. Rồi đến về sau mình vào chùa, mình mới học kinh, học sách. Rồi lúc bây giờ mình mới nhận ra cái lời Phật dạy. Ngay bây giờ bảo những các vị bơ vơ bảo biết giáo lý mà chọn thầy, cái này cũng hơi khó. Nhưng mà cũng có thể những các vị có cơ duyên, người ta từ lúc còn là tại gia ta đã tìm học sách và như thời chúng ta bây giờ thì dễ, vì sách vở bằng tiếng Việt có xuất bản nhiều, cho nên người ta cũng có thể người ta học bằng sách vở, người ta cũng biết qua loa một chút để người ta xét cái vị thầy có đúng cái con đường của Phật hay không. Tiếp. Thì cũng là tùy theo cái nếp sống của mình. Thì cũng phải thổi cơm để ăn, cũng phải đan cái áo để mặc, cũng phải quét cái nhà, đó, làm việc này, làm việc kia. Thì ở đây gọi là phù hư. Nhưng mà thật ra thì chúng ta cho là quan hệ, là cần thiết. Nhưng mà đâu có biết rằng những cái quan hệ, cái cần thiết này nó chỉ giả tạm, phục dịch cho cái thân này một thời gian, rồi thân cũng thành không. Cho nên cần làm thì vẫn làm, vẫn thổi cơm, vẫn quét nhà, vẫn nhặt rau, nhưng mà phải tập trong cái thời giờ ấy tỉnh ra, mà tỉnh trong cái lúc mình làm việc, mình vẫn tập ngay cái việc làm, mình quan sát để mình thấy cái sắc thọ tưởng hành thức năm cái ấm. Nó là cái hư vọng, đừng để nó sai chuyển. Nghĩa là phải tu ngay trong cái lúc lăng xăng các cái việc vặt này. Thế thì mình không mất thì giờ. Còn trong lúc làm ấy, cứ đâm đâm vào việc làm, mà cứ cho những việc ấy là thật, thì tức là mình tăng trưởng cái si nghiệp, không tỉnh được ra. Tiếp. Tập đi, ngay cái lúc nói thì nhận lấy cái tánh Phật của mình, ngay cái lúc thấy, ngay cái lúc nghe, tập giác tỉnh đi, ngay tất cả cái lúc việc mình làm, tập giác tỉnh đi, thì đó là các vị tu thiền. Còn chúng mình niệm Phật thì cũng thế, ngay cái lúc mình nhặt rau, mình quét nhà, nhớ đến và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ đến ông Phật có thật ở quanh, hiện đang hiện diện ở quanh mình, nhớ đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế nghĩa là phải lúc nào phải nhớ, lúc nào cũng phải để tâm, làm thế nào để một cái đời sống con người này nó đừng luống uổng đi qua. Đây là lời nhắc của cái bộ Tử Thư Tây Tạng con hiểu thế nào gọi là tử thư.
Tử thư là cái cuốn sách nói về cái chết.
Cho nên nhắc chúng ta ngay cái lúc sống này phải quay về trí tuệ, để đến lúc chết mình mới an định ở nơi trí tuệ. Chứ nếu mà bây giờ mình cứ đi đường vô minh thì lúc chết thẳng đường vô minh mà đi, khó nói chuyện quay lại. Tiếp liếc.
Nhân không thầy, ai dạy giáo lý? Biển học mênh mông, không thầy làm kim chỉ nam, biết lối nào mà đi?
Là ông thầy trong mà thế nào là ông thầy ngoài? Trí tuệ của mình chúng ta vẫn gọi là vô sư trí, tức là cái trí không cần ông thầy. Vô sư tức là cái trí tuệ của mình. Thế nhưng mà tuy là nói là vô sư, nghĩa là bởi vì nếu mà nó được khai phát thì cái ông thầy này mới thật là ông thầy dẫn đường cho mình. Cái trí tuệ của mình nó dẫn đường, nó khai mở cho mình. Nhưng mà thực ra có thể là không có thầy ở ngoài, mà ông thầy của mình có thể tự khai phát được không? Thế nói tiếp, này là cái dây liên lạc với chư Phật Bồ Tát.
Tiếp. Tây Tạng xem thầy hơn Phật.
Thế nào là do đây phát sanh một sự chuyển hóa tâm linh toàn vẹn, chịu thực hành. Mà khi thực hành ấy thì phát sanh một sự chuyển hóa tâm linh toàn vẹn, nghĩa là thế nào? Chúng ta mới chịu bỏ những cái kiến hoặc tư hoặc, chúng ta mới trở về sống với cái tánh Phật. Thế như thế là chuyển hóa cái tâm, chuyển hóa cho tới ngày chuyển hóa được toàn vẹn. Cái tiến trình thành Phật bắt đầu từ đây là thế này: buông những các cái nghiệp vô minh thì cái tánh Phật của mình từ từ nó hiển lộ. Nên cứ hiển lộ dần cái tiến trình, tức là sự hiển lộ của tánh Phật và cái diệu dụng của tánh Phật được hiển lộ dần dần. Thế để cho tới ngày thành Phật thì tức là bắt đầu từ lúc được ông thầy chỉ dạy thì chúng ta mới khai mở, rồi từ đấy chúng ta dần dần cái ông Phật của chúng ta được thành hình. Cần nói tiếp cái câu cuối.
Ngay cả những người xung quanh thầy đều là ánh sáng do trí tuệ của thầy chiếu ra.
Những vị bạn cùng học với mình thì cũng đều là từ trí tuệ của thầy mà huấn luyện mà thành. Thế cho nên chẳng những là mình được cái lợi ích của ông thầy, mà những các bạn đồng học, tiếng Việt Nam mình có cái câu rất hay là học thầy không tày học bạn. Những người bạn người ta cùng đi một cái đường lối ấy thì ông thầy đã vạch cái con đường, cho nên cả chúng cùng đi một cái con đường ấy. Thế cho nên mình có các bạn đồng học, đồng tu, đồng chí, đồng nguyện, đồng hành. Thế cho nên được nhiều cái lợi ích. Xin nói tiếp.
Giáo lý này đến với chúng ta từ tâm giác ngộ của Tổ Liên Hoa Xanh.
Cái bài học hôm nay mà cả cái giáo lý, cái tử thư này là của Tổ Liên Hoa Xanh. Tổ Liên Hoa Xanh ở bên Tây Tạng cũng như Tổ Đạt Ma ở bên Tàu, tức là người truyền bá đạo Phật đến xứ Tây Tạng. Cứ đệ tử của ngài lại truyền cho đệ tử, rồi lại truyền cho đệ tử. Cả ngàn năm nay cái giáo lý này vẫn được tuyên, được truyền thừa ở bên Tây Tạng. Rồi bây giờ từ cái vị đại sư này, ngài cũng là người Tây Tạng, ngài mới được học cái giáo lý của Tổ Liên Hoa Xanh đây. Rồi bây giờ ngài bị lưu vong, nước xứ Tây Tạng bị coi như gọi là bị giải phóng. Thế cho nên tất cả các sư phải trốn ra ngoài. Bây giờ lưu lưu vong ở Âu Mỹ, thì các ngài mới viết ra tiếng Anh, hay viết cái quyển sách này ra tiếng Anh. Thì cái vị tên là Chí Hải mới dịch sang tiếng Việt. Đấy, tức là do các bậc thầy như thế mà rồi cái nhân duyên là chúng ta được học ngày hôm nay.
Trọn đời vẫn là đệ tử.
Ngài dù 82 tuổi, dù bây giờ Ngài là thầy cả thiên hạ, nhưng mà Ngài vẫn nhớ Ngài là đệ tử. Đó. Vẫn nhớ cái ơn của thầy cũ cũ. Cho nên rằng chính là lòng chân thành và đức khiêm cung. Cái vị này đã có lòng chân thành và đức khiêm cung, trân trọng đối với thầy. Thế cho nên bây giờ mới được cái sự chứng ngộ ân sủng ớ. Và bởi các ngài từ trí sang trí, thì đó là cái sự dạy bảo. Do ông thầy là bậc có trí, cho nên mới khai mở trí tuệ cho đệ tử. Thế còn từ tâm sang tâm là bởi vì ông thầy đã ngộ được cái chân tâm, cho nên khai mở để cho đệ tử cũng chứng ngộ được cái chân tâm của mình. Các ngài luôn luôn hiện diện. Hiện diện, hiện là hiện tiền, diện là có mặt. Luôn luôn dù là Huệ Hảo đứng ở trên lầu này thì Ngài cũng có mặt ở đây. Mà Huệ Hảo chạy ra sân, Ngài cũng có mặt ở ngoài sân. Huệ Hảo chạy về Dược Sư, Ngài có mặt ở Dược Sư. Mà có ra Bắc, Ngài cũng có mặt ở ngoài Bắc. Thế cho nên gọi là luôn luôn hiện diện. Dù mình ở đâu, Ngài cũng có mặt. Vì thế cho nên chúng ta hễ mà cầu là các ngài ứng, chúng ta có cảm là các ngài liền có ứng, có sự gia hộ thật sự. Chứ đừng lo là mình niệm Phật mà Phật không biết.
Trước bàn thờ Phật, Bồ Tát hay một vị tổ sư mà ta tin tưởng ở năng lực từ bi trí tuệ, tập trung tâm ý vào hình ảnh.
Nhưng mà đây khuyên con là tùy ý con chọn lấy một vị, một cái ảnh Phật hay ảnh Bồ Tát hay là ảnh Tổ, một vị nào mà con hết sức tin tưởng. Nghĩa là chọn lấy một bức, chứ không phải vớ bức nào cũng được. Mà đây là con phải tự chọn. Con thích Đức Dược Sư thì con thờ Đức Dược Sư. Con thích Đức Di Đà thì con thờ Đức Di Đà. Hay là Đức Thích Ca, hay là Đức Quán Thế Âm. Để mà con tin tưởng, ví dụ như con tin tưởng Tổ Huệ Viễn, tin tưởng ở đây nói một vị tổ sư ấy, ở theo như Tây Tạng là những các vị tổ sư còn sống cả. Các ngài, nếu mà con tin tưởng cũng được, bởi vì các ngài đã đắc đạo, đã giác ngộ. Thế thì đây nói trước bàn thờ là tùy ý con lựa chọn lấy một bức ảnh, hoặc là Phật, hoặc là Bồ Tát, hay là Tổ Anan hay Tổ Huệ Viễn, tùy ý. Đấy. Thế vị nào mà con chọn lấy một bức hợp con rồi, thì khi ấy con ngồi trước cái tấm ảnh ấy, con tập trung tâm ý vào cái bức ảnh ấy. Con đọc tiếp.
Ngồi yên lặng ta tin chắc Tổ thực sự hiện diện.
Chỉ cần nghĩ tới Ngài là Ngài đã ở trước mặt. Thế nhưng tại sao lại phải nghĩ tới Ngài, Ngài mới ở trước mặt? Con nói là Ngài thường trụ cơ mà. Thực ra thì Phật vẫn đứng đấy, nhưng mà chúng ta nghĩ đến trăm việc. Chúng ta nghĩ đến cái bếp, chúng ta nghĩ đến cái vườn rau. Thế là cái bếp nó hiện lên, cái vườn rau nó hiện lên, thành che cái bóng của Phật, khiến cho chúng ta ngăn cách. Vì thế chúng ta phải nhớ đến Phật, nghĩ đến Phật thì mới có cái sự cảm ứng với Phật được. Con đọc tiếp.
Con này thực sự chuyển hóa tâm ta, đánh thức và khai ngộ như ánh sáng mặt trời, dục hoa sớm nở.
Sớm nở đây ví với cái gì? Mà ánh sáng mặt trời ví với cái gì? Của ai? Ánh sáng mặt trời là Phật. Mặt trời là ví với Phật. Ánh sáng là trí tuệ của Phật. Thế dục hoa sớm nở là nói cái gì? Như là trong các cụ Việt Nam thì nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà trong bài Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cũng nói người niệm Phật thì được hương quang trang nghiêm. Cái đây thì nói mặt ánh sáng mặt trời dục hoa sớm nở. Tức là thực sự cái đức chúng ta cứ niệm Phật thôi. Khoan nói đến chuyện học, cứ niệm thôi thì cái tâm của chúng ta có sự giao tiếp với tâm của Phật. Cho nên như thầy vừa nói, các cụ mình bảo rằng gần đèn thì sáng. Tuy là mình không được cái gì, mà sự thật mình được rất nhiều, mình không biết đấy thôi. Chứ cái tâm của chúng ta giao tiếp với Phật là ta được cái ánh sáng của Phật. Cũng như cái hoa nó được cái ánh sáng mặt trời, quả tình nó có sớm nở hơn là hoa không có mặt trời. Hoa có mặt trời vừa sớm nở mà vừa tươi, mà cái màu sắc của nó tốt đẹp hơn. Cái tâm của Phật nuôi dưỡng cái tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta niệm Phật, chúng ta quay về với Phật, thì Ngài Đại Thế Chí bảo là chúng ta được hương quang trang nghiêm. Quang trang nghiêm là được cái trí tuệ của Phật rọi sang tâm mình. Và chúng mình có cái thấm nhuần, có cái huân tập, có cái khai mở. Còn hương ấy là cái đức của Phật. Cái đức của Phật mình cũng được hưởng cái ân phước ấy. Cho nên tiêu tai giải nạn, tiêu những tội chướng. Trong kinh có nói là một tiếng niệm Phật tiêu 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Thế chúng ta không ngờ đến cái chuyện này, cho nên cứ coi thường. Chứ không biết là mỗi một niệm nhớ đến Phật, chúng ta được ân sủng rất nhiều. Tiếp.
Ai đưa vào lửa thì bị nóng, để tâm vào tâm giác ngộ của Phật.
Trở về cái cảnh thuần tịnh. Bốn cái đoạn trên con vừa đọc dạy chúng ta làm gì? Tức là dạy mình cái phương pháp để cầu ân sủng. Thì bây giờ trước hết ta làm gì? Phần A nói làm gì? Thì hào quang của Phật vẫn tuôn tràn tới ta, nhưng mà ta chả biết gì. Cho nên đây tổ mới khuyên chúng ta tập. Đấy. Tập tưởng, tưởng cái ánh sáng từ chán của Phật, cái ánh sáng từ chán của Phật, đó, ánh sáng màu trắng để tuôn tràn lên chán của ta, để rồi từ chán mà tràn ngập lên toàn thân, thanh lọc hết những tối tăm, những mê muội, để cho chúng ta bao nhiêu tội ác của thân từ vô thủy đến giờ nó tan đi. Đây là tập cho chúng ta gọi là quán tưởng, phương pháp của quán tưởng. Còn bây giờ mình tưởng được như thế thì càng hay. Nếu theo được như ở đây thì quý. Còn nếu mình không làm được thì chúng ta cứ nhất tâm tin chắc. Tin chắc cứ niệm Phật và tin chắc rằng ánh sáng ở nơi Phật đang chiếu vào trán của ta và đang chiếu khắp thân ta để tiêu những tội của nghiệp thân của chúng ta từ vô thủy. Thế cái thứ hai là làm gì? Đây mình cứ niệm Phật rồi mình tin chắc. Cứ tin chắc là được. Tin chắc rằng Phật đang hào quang sáng. Ở cái chán ấy, thì tin chắc là có cái hào quang màu trắng để thanh lọc hết cái tội ác về thân của chúng ta. Còn tin chắc cái hào quang màu đỏ của Phật từ ở cổ, ở yết hầu. Yết hầu tức là chỗ đằng trước cái cổ này có cái xương này. Từ cái yết hầu đó có cái hào quang màu đỏ cũng chiếu vào cổ của chúng ta, rồi chiếu khắp toàn thân để tiêu những các cái nghiệp, bằng cái nghiệp về miệng, những cái lỗi lầm về miệng của chúng ta. Còn cái số 3, đây là tưởng chúng ta vừa niệm Phật vẫn cứ Nam Mô A Di Đà Phật và nhìn hẳn, nhìn vào tượng Phật, tin chắc rằng từ ở ngực của Phật có luồng sáng màu xanh chiếu vào toàn thân chúng ta, chiếu vào ngực chúng ta rồi chiếu toàn thân để thanh lọc những cái ác nghiệp của tâm. Để làm gì nữa? Cứ tin chắc ánh sáng của Phật sẽ chiếu từ thân Phật qua thân chúng ta, toàn thân chúng ta là ánh sáng của Phật chiếu khắp từ đỉnh đầu đến chân, để khiến cho chúng ta buông xả được cái nghiệp vô minh mà trở về sống với cái tánh Phật của mình. Cái tiếp, nếu mà mình có cái sự luyện tập này cho quen, có cái sự luyện tập này nhiều lâu mà quen thì sẽ thấy, sẽ nhận chân thật được tâm ta chính là tổ, tâm ta chính là Phật, Phật ở ngay tâm ta. Vị nào mà thường tập luyện như thế quen đi thì đến lúc chết mình nhớ được mình với Phật, đến lúc chết mình khởi được cái tưởng này, mình nhớ được mình ở trong hào quang của Phật, thì ở đây tổ bảo đảm mọi sự sẽ tốt đẹp. Tổ mà nói ở đây là tổ liên hoa xanh, nhưng mà còn chúng mình thì ở đây nói là chúng ta muốn chọn một bức ảnh của Phật hay của Bồ Tát hay là của tổ tùy ý. Nhưng mà con nhớ là phải chọn một vị tổ mà ngài đã đắc đạo rồi. Đấy, mà nếu con tin tưởng, đấy, một vị đã đắc đạo rồi mà mình thật tin tưởng thì được. Thầy không biết, thường thường là cái danh từ vẫn thường nói quen rồi, mà thầy cũng không biết chữ sủng nghĩa là gì. Chị em có biết chữ sủng nghĩa là gì không? Chị xin đọc tiếp.
Pháp môn này lâu ngày tự nhiên các học đồng đứng ngồi
nghĩa từng câu, cho nên lúc nào con cũng thấy con ở trong hào quang của tổ. Bây giờ chúng ta thì không có quán tổ.